sống trong cái cõi đất thanh tịnh. Cái cõi đất đã thanh tịnh rồi, cùng những cái người thanh tịnh ở chung, và lúc nào cũng nghe pháp. Thì vì cái lý do đó, cho nên nó có cái gọi là cái cảnh với cái người, cái cảnh với cái người, cái cảnh ảnh hưởng tới người và cái người ảnh hưởng tới cảnh. Tại sao cảnh ảnh hưởng tới người? Quý vị thấy rằng khi chúng ta ở nhà đó, thì có nhiều khi rồi lăn lóc ở trần gian, rồi suy đi, rồi nghĩ lại, rồi làm tới làm lui, thì chúng ta bị cái cuộc đời nó lan chuyển. Nhưng một lúc nào đó chúng ta thanh tịnh rảnh rỗi tới chùa, nhìn thấy Phật, nhìn thấy những cái người khác làm điều lành, thì cái lòng mình nó thanh thản. Như vậy thì cái chỗ mà cái nhà với cái chùa, cái chỗ thế gian với cái chùa đó, cái chùa vẫn là ở trong thế gian. Nhưng mà khi chúng ta bỏ được cái nhà tới chùa đó, một tuần lễ một ngày, hay là nửa ngày, hay một giờ hai giờ, những cái thời gian ở chùa chúng ta thấy so với thời gian ở nhà đó, chúng ta thấy lòng mình thanh tịnh hơn nhiều. Vậy thì do cái cảnh ảnh hưởng tới người. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy rằng có những người nói rằng đâu có, tôi ở nhà tôi cũng được, tôi cũng sao được. Trong kinh nói rằng những người tu được ở nhà đó, và là những người nói rằng căn cơ rất đầy đủ, thượng nhân mới được. Còn mình phàm phu, quý vị thấy cho mình phàm phu, ở ra ngoài chợ thì bị cảnh lâu theo, cái món ăn ngon, quần áo đẹp, tất cả thứ đó lâu mình theo, cho nên mình bị chạy theo cái chợ. Một lúc nào đó rảnh rỗi mình mới có việc, mình trở lại cái ngôi chùa mình nhìn, thì thấy nếu mà so lại cái lòng mình á, thì thấy ở chùa đó nó thanh tịnh, cái lòng mình nó thanh thản hơn ở chợ rất nhiều. Bởi vì ngày xưa sư tổ mới nói là tại sao nó là cái không sơn tịch mịch đạo tâm sinh á, là những cái người mà phàm phu chúng ta đó thì tu phải lựa cái cảnh để tu, cái cảnh giúp cho mình. Vậy thì những người mà sanh lên trình độ tuy là bậc thích sanh bổn xứ, nhưng mà trong đó còn có những người là đới nghiệp bản sanh, có nghiệp còn nghiệp. Ví dụ như ông Trương Thượng Hòa đó, cả một đời là má, cái chết niệm Phật có mấy tiếng mà sanh về tịnh độ. Vậy thì được, mặc dù được sanh về tịnh độ nhưng mà vẫn còn hạ phẩm hạ sanh, thì những người đó vẫn còn phải sống trong cái niệm thanh tịnh nữa mà. Nên coi như là mình trở nên một cái người thanh tịnh hơn trong thật hơn, và cuối cùng không còn cái nghiệp nữa. Thì đó tức là cái hết cái đoạn văn mà tôi giảng 4 năm tuần nay. Thì quý vị sẽ thắc mắc rằng tại sao mà ở cõi cực lạc khi ngài phát tạng có phát nguyện 48 lời đại nguyện á, thì trong đó một lời đại nguyện rằng khi tôi thành Phật, cõi nước chúng tôi không có những loài chúng sanh, không có ba ác đạo. Như vậy thì quý vị thấy rằng tại sao cõi tịnh độ lại có loài chim? Bởi vì loài chim là gì quý vị? Súc sanh, phải không? Bởi vì đối với Đức Phật đó, thì thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cái loài súc sanh và bàn sanh nó vẫn là đối với chúng ta còn thấp hơn chúng ta nữa, phải không? Tại sao người không có mà lại có súc sanh? Quý vị thấy trong lục đạo đó thì thiên nè, nhân nè, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì trong cái loài súc sanh đó, thì nó là cái loài thấp nhất so với phàm phu, cái ít phước hơn chúng ta. Nhưng mà vậy thì đặt ra vấn đề là tại sao có loài súc sanh tịnh độ? Vậy Đức Phật có giảng tiếp như vậy. Ông Xá Lợi Phất, ông cho nên bảo rằng các giống chim này là do thật do tội báo mà sinh ra. Sở dĩ thế là sao? Là vì cõi nước của Đức Phật A Di Đà kia không có ba đường ngã. Ông Xá Lợi Phất, cõi nước Đức Phật A Di Đà còn không có tên đường ác, muốn là của ác thật ư? Các giống chim ấy đều do Đức Phật A Di Đà muốn cho pháp ông lan rộng, nên ngài biến hóa ra như vậy. Thì ở đây Đức Phật vì phá cái lòng nghi của chúng ta, tại sao cõi cực lạc còn có chim, tức là súc sanh? Thì Đức Phật mới nói rằng không phải là do cái súc sanh do tội báo mà sanh ra. Tội báo là làm sao? Do cái nghiệp báo mà sanh ra. Thì cuối chúng ta thấy là cái nhân cái quả, chúng ta khi chúng ta làm đó, thì bỏ cái thân mạng này rồi, tùy theo cái nhân mà chúng ta đã gieo trồng trong cõi đời này, thì chúng ta bị báo ứng sanh làm cái thân đời khác. Thì thí dụ như là trong kinh Phật nói rằng nếu làm thiện sẽ thành thiện nghiệp, sanh lên cõi trời. Nếu giữ được năm giới trọn vẹn sanh được cõi người. Nếu mà sống được cái niệm sân si sanh làm Atula, quỷ Atula. Rồi nếu mà sát hại sinh linh, bỏ đói bỏ khát bỏ chẳng không bố thí, rồi xuống địa ngục. Và tùy theo cái nghiệp mà chúng ta sanh ra. Vậy thì ở cái những cái loài chim như là anh Võ Xá Lợi, cái lăng Tần Già, Cộng Mạng á, ở trên cõi cực lạc không phải do cái tội báo, không phải do cái nghiệp mà sanh ra, không phải. Vì nếu do cái nghiệp mà sanh ra thì phải sống ở cõi Ta Bà này, do cái nghiệp sanh ra cõi Ta Bà. Mà những loài chim đó là vì sao? Vì Đức Phật muốn cho pháp âm của Ngài biến hóa, chuyên lưu biến hóa mà thị hiện ra như vậy. Vậy thì chim này không phải là do nghiệp, không phải là do nghiệp, mà là do cái gì quý vị? Do cái thần lực của Đức Phật Di Đà. Tại sao Ngài làm vậy? Một cái lý do trong kinh nói là cho pháp âm nó biến hóa, nó chuyên lưu. Cái thứ hai nữa là sao? Là bởi vì như quý vị thấy trên trình độ vẫn có những bậc gọi là hạ phẩm hạ sanh, thì họ thấy rằng xung quanh của họ sao lại người thấy là cái cây của Đức Phật pháp. Vậy thì khi thấy cái nỗi loài chim của nó phát hướng chim, mình chẳng phải là người, mình là người mà mình thấy như vậy thì mình ráng mình tu. Có khi cái tâm nghĩa này mình thấy, chúng ta ở đây chúng ta thấy mình lớn tuổi rồi, 40 tuổi mình làm cũng được, có chú 15-16 tuổi cứ ráng cứ làm. Mình khi mình sống với tâm tà quý mình làm theo, thì cái trong này cũng vậy nhé. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là muốn cho chúng ta biết rằng cái người tu đó thì tất cả mọi thứ đều phải tu được. Cho cái người mà thực tu á thì loài chim cũng giúp cho mình giác ngộ này. Cái loài chim quý vị nghe trong kinh Pháp Hoa, hai tuần kinh Pháp Hoa có một câu như vậy, quý vị để ý hay không? Mà nó là một cái câu chuyện rất là hay ở trong sự sử. Có một vị tăng tụng Pháp Hoa, rồi tụng tới cái nó có hai câu văn như vậy nè, tôi không nhớ, dường như là trong phẩm Quát Thâm hay gì, Quát Thâm hay Dược Thảo tôi không nhớ rõ, có hai câu như vậy này. Là chư pháp trùng bổn lai, thường tự trực diệt tướng. Hai câu như vậy ở trong kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả mọi pháp á, từ hồi xưa tới giờ đều là tướng vắng lặng, vắng lặng. Vậy thì ông đặt vấn đề là ông sẽ đặt vấn đề là tại sao vắng lặng, trong khi Đức Phật nói rằng tất cả đều vô thường, mà vô thường là thay đổi, mãi thay đổi thì không vắng lặng. Mà trong kinh này nói rằng chư pháp trùng bản lai, thường tận trực trực trước. Mà pháp cái gì, thế pháp là gì? Trong kinh nói rằng pháp là gì, tất cả cái gì có thể quan niệm được thì là pháp. Cái bàn cũng là pháp, cái tư tưởng mình cũng là pháp, cái câu nói mình cũng là pháp, cái máy cũng là pháp. Vậy thì nó thay đổi rõ ràng, cái tư tưởng mình niệm trước niệm sau khác. Cái bàn này bữa nay nó về, mai mốt nó cũ, nó mòn, nó bị mối ăn mọt, nó hỏng, nó làm hỏng, tại sao lại thường tự trực diên tướng, không hiểu được. Vậy thì lấy cái ông mới lấy hai câu thơ đó làm đầu, chư pháp tùng bản lai, thường tự trực diên tướng, không hiểu, tụng nó không hiểu nổi. Vậy thì thắc mắc với mình hoài, thắc mắc rồi cứ băn khoăn hai con thơ đó hoài, tưởng như tại sao mà từ tịch diệt tướng, trong khi đó lại trái với giáo lý căn bản là Phật phải vô thường. Thì hôm nó trời gần Tết, cũng chắc khoảng này để cách mấy ngày nữa Tết vậy đó, rồi mới sửa soạn chùa, ở chùa đó thì mới có chuyện mà quét dọn chùa rồi chùa lưu cái này nọ. Thì đang làm việc ở trước ngoài sân chùa thì đương làm việc mà vẫn làm việc vẫn nghĩ cái hai câu đó. Nhưng trong cái tiềm thức của mình á, trong cái phần sâu thẳm của tâm hồn vẫn thắc mắc cái hai câu đó. Đột nhiên cái nghe con chim xung quanh nó hót, thì đang làm việc á thì vẫn thắc mắc, vẫn làm nhưng mà vẫn băng khoăn hai câu đó. Đột nhiên nghe con chim hót, ông ngộ được tí tại sao ông mới sai hai thêm hai câu nữa là hai câu chầu, hai câu cung kinh, chư pháp tùng bản lai, thường tự tướng. Ông nghe con chim là ông ngộ được cái ý tại sao mà nó lại là tịch thì tướng chứ không tướng. Mới thêm hai câu nữa là gì? Xuân đáo bách hoa khai, hoàng anh đệ lữ thượng. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch thì tướng là chư pháp từ hồi xưa tới giờ rồi tướng vắng lặng, không có thay đổi. Rồi xuân đáo bách hoa khai là cái mùa xuân đới trong hoa nó nở. Hoàng anh đề liễu thượng, con chim hoàng anh nó hót cho chị hiểu. Các quý vị hiểu chỗ này không? Không hiểu. Vậy thì thật sự chúng ta thấy là nếu nói như vậy thì là kinh đó là phường đó hai phường tự trực diệt tướng. Mà nếu đã tự trực diệt tướng thì làm sao có xuân có hạ, có xuân có đông, trực diệt là không thay đổi. À, mà lại ông Trâm Thư ông gạt thêm hai câu, ông đã không hiểu câu đầu rồi. Ông đã không hiểu tại sao mà nó trực diệt trong khi Đức Phật dạy là vô thường. Vậy rồi làm thêm hai câu nữa thì hai câu sau lại là nó lại sự thay đổi, nó không có trực diệt chứ nhở. Nếu mình nghĩ bình thường là xuân đáo bách quan khai rất trực diệt thì làm sao có xuân có hạ, có xuân có đông. Mà nó đã trực diệt rồi thì làm sao có hoa nở hoa tàn. Ông lại thêm một câu nữa là xuân đáo bách quan khai, xuân tới trong hoa nở. Mà đấy, mà nếu mà trực diệt rồi thì làm sao có chuyện mà hoàng anh nó hóa có tất cả. Đọc mỗi câu lại nha. Chư pháp tùng bản lai thường tự trực tướng, tức là hai câu trong kinh Pháp Hoa. Ông sư này ông biết ông hiểu rồi, sau đó ông mới giác rồi ông mới làm thêm hai câu nữa. Xuân đáo bách qua khai hoàng anh đề lĩnh thường, xuân đến trong qua nở chư hoàng anh nó hóa. Vậy thì quý vị hiểu được cái trực diệt tướng không? Nó thắc mắc, nó đấu đầu liền. Đức Phật nói rằng tất cả các tướng đều vô thường, tất cả các tướng đều vô thường. Mà trong khi đó nói rằng, trong kinh nói rằng hồi nào bây giờ cắt pháp thì do cái bổn tướng trực diệt đó. Vậy thì bây giờ hai cái đó quý vị hiểu sao về cái vô thường hay là nó tự nó trực diệt? Vô thường hay trực diệt quý vị? Hai cái này đó nó khác mà nó không khác. Hai cái này nhìn về cái mặt hiện tượng á, nhìn về mặt hiện tượng á thì nó có vô thường, nó có vô thường. Nhìn về mặt hiện tượng á thì chúng ta thấy có sai biệt, có người, có thánh, có súc sanh, có bạn sanh, có ngạ quỷ, có địa ngục. Nhìn mặt hiện tượng á, nếu mà thực sự nhìn vào cái bản chất á là giống nhau. Ví dụ như là tôi với là một con chim có khác hay giống? Nhìn vào hiện tượng thì nó là khác, nó là khác. Nhưng mà thực sự nhìn vào bản chất á thì nó là giống. Tại sao gọi là giống? Đều do cái tứ đại ngũ uẩn hợp thành, không? À, thì được hiểu được cái đó là quý rồi đó. Tôi nhìn cái máy, ví dụ cái máy này, quý vị thấy nó thường còn, nó thường còn, nó tịch diệt thường còn, hay là nó vô thường, nó thay đổi? Nhìn vào cái hiện tượng thì nó vô thường. Tại sao vô thường? Cái này mới về cái thăm sao nó hỏng rồi, có thể là cái bộ phận này nó hỏng, như là vô thường, phải không? Nhưng mà thực sự nhìn cái mặt bản thể của nó thì nó không vô thường, nó tịch, nó thường, nó là thường tịch diệt. Tại sao vậy? Phân tích cái máy này ra 5-7 lần vậy thì nó do cấu tạo được cái gì? Bằng nhựa nè, ha, bằng cao su nè, rồi bằng kim loại nè, nhiều thứ hợp thành. Vậy thì phân ra một cái loại kim loại thôi. Vậy thì trong kim loại nó do cái cấu chất nào, cấu với cái chất nào, ha, rồi lại phân cái đó ra, nó phân cái chất đó ra nữa đi. Vậy là cuối cùng chúng ta sẽ có không có gì hết, chúng ta không còn cái gì hết trơn. Vậy thì cái không còn, cái cuối cùng, cái nguyên nhân, cái bộ phận mà cái thành phần đầu tiên để cấu tạo nên nó đã không có. Đã không có thì làm sao có thay đổi được? Các quý vị hiểu chỗ này không? Chắc khó hiểu cái trường hợp này. Tôi lấy ví dụ mà ở đây ai được, tôi biết được khoa học có thể thấy được. Tức là tất cả một cái thành phần cấu tạo ra một cái phần nhỏ nhất. Đức Phật nói như vậy để giải thích trong kinh á. Đức Phật hỏi là cái đất này á thường còn hay là biến hoại? Phải nói rằng chúng ta thấy là biến hoại, phải không? Rồi cũng là thường còn, không thường còn đúng á. Biến hoại là tại sao biến hoại quý vị? Bữa nay ở trong thường thường ông bà nói đó, thương hải biến đi tăng điện. Bữa nay thấy là ruộng xanh cái mai ra thành ruộng kia, bữa nay thấy là biển xanh cái mai thấy ruộng dâu rồi, bữa nay thấy đường chưa có cái mai nó có con đường, nó thay đổi. Nhưng mà phân tích nó thật kỹ á, Đức Phật nói trái đất nó do cấu tạo bằng những cái gì? Bằng hàng triệu những cái hạt bụi, phải không? Cái đất chúng ta ở đó, lấy một cái hộp bụi ra thôi, lấy một hộp bụi ra, chẻ cái hộp bụi ra 2000 lần. Sao hộp bụi có bị nhỏ cỡ nào nhé, chẻ hộp bụi ra 2000 lần đi. Thì hỏi gọi là cái gì? Gọi là lân hương trần. Lân hương trần, cũng còn muộn hơn xíu nữa, trễ làm 2000 lần cái phần một, 1-2000 lần lân hương trần, rồi lấy cái lân hương trần nó trễ làm 700 lần nữa, gọi là cái gì, vi trần, rồi lấy cái vi trần nó trễ nữa, trễ nhỏ nữa, rồi còn cái gì, không còn gì hết, mình thấy không được. Vậy thì chúng ta thấy rằng, tôi không nhớ cái 700 hay 1000, tôi nhớ chính xác nhiều đại khái ý như vậy đó, lấy hồn bụi trẻ ra, trẻ tới mức độ nào mà chúng ta không còn nhìn thấy được nữa, thì như vậy thì chúng ta nó có sao được, tôi nói là không, tôi nói thật là không. Vậy thì khi chúng ta nhìn á, nhìn cái mắt thế gian, nhìn cái hiện tượng á, chúng ta thấy là nó thay đổi, nhưng mà thật sự nhìn được cái bản thể thì nó không thay đổi chút nào. Vậy thì ở chỗ này chúng ta mới thấy rằng, nhưng đối với những người tu đó, thì cái tiếng chim hót cũng giúp cho người ta tu được. Rồi quý vị thấy ông sư này đó, tại sao ông ngộ được? Ông ngộ là do khi nào? Rõ ràng là do tiếng chim cũng ngộ. Do tiếng chim cũng ngộ. Bởi vì khi tụng kinh không hiểu nghĩa, tụng cái đó rồi không biết tại sao mà nó như vậy. Vậy thì trong khi mà làm việc ở chùa rồi nghe tiếng chim quanh nó hót, nghe tiếng chim quanh nó hót mà ngộ, thì mới đặt thêm 2 câu đó là xuân đáo quách qua khai hoàng anh đề liễu thượng. Vậy thì cái chỗ này chúng ta thấy Đức Phật nói rằng, nếu mà những người thật tu á, mà lúc nào cũng sống được cái niệm tu hành á, thì kể cả tiếng chim hót, cái sắc hoa hồng cũng thành Phật, cũng giác ngộ được. Quý vị thấy rằng ngày xưa chư tổ hay nói đó là gì, thanh thanh tí chúc tổng thị chân như, quốc quốc quỳnh hoa vô phi bát nhã. Nó có cái người mà tu đó thì là thanh thanh tí chúc tổng thị, là thấy cái chúc sanh đó cũng thấy rõ ràng chân như. Mình thấy chúc sanh thì là chúc sanh, mà nếu người phàm phu nhìn chúc sanh còn nhìn ở dưới đất coi kiếm có mang hay không nữa để ăn. Mình thì mình thấy chúc sanh, còn phàm phu thì thấy chỉ tìm mang để mà ăn. Còn cái người tu hành thì nhìn thấy là thanh thanh tí chúc, tức là chân như, thấy chân như ở trong chúc. Rồi quốc quốc bình qua vô phi bát nhã, mình thấy cái hoa vàng, hoa cúc vàng á, thì thấy căn đẹp, tìm mùi hương, người có lòng thì là tìm mua cúng Phật, nhân quan cúng Phật. Nó có người tu á, thì thấy cái bình hoa không khác nào bát nhã, bát nhã tức bình hoa. Vậy thì mới cho mới thấy điều đó chúng nói là để làm gì? Là bởi vì ý Đức Phật khi nêu ra trong cái cõi đó những loài chim á, một thì mới thấy rằng tất cả mọi pháp ở trên thế gian này á, nếu chúng ta tu đều dùng cái pháp đó tu, nhưng mà không phải là cái gì chúng ta lấy gì, chúng ta tu chúng ta cần cái gì. Quý vị tu cần cái hình tượng Phật, cần số chuỗi, cần cái chuông, cần cái mỏ. Vậy thì chuông, mỏ, chuỗi những thứ đó đều là cái phương tiện giúp cho chúng ta tu, phải không? Mà nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng có chuông có mỏ rồi mới tu được á, là chuyện sai. Là bởi vì có một vị tăng nghe tiếng chim hót mà tu, nghe tiếng chim hót mà tu, nhìn cái cánh hoa vàng mà tu. Vậy thì nếu có người tu á, thì người ta tận dụng mọi lúc, mọi cái để mà tu, chứ không cần phải đợi tới chùa hay là đợi tới lúc mà ngồi niệm Phật mới tu. Là bởi vì thực tế áp dụng trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta có một ngày bao nhiêu lần chúng ta ngồi bên tượng Phật, bao nhiêu lần nó đốt được cái nhang, phải không? Đi làm, thì đi làm thì gặp gì? Gặp giấy tờ, gặp máy móc, gặp như này. Tất cả những người tu hành thì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời giờ đều tu được. Nhìn cái hoa tu cũng được, nhìn cái trúc tu cũng được, nghe cái chim hót tu cũng được. Đó đấy là mình tu trong mọi thời đó. Như vậy thì Đức Phật giải thích rõ là trong cái cõi nước cực lạc nó không có loài chim, không do cái nghiệp báo mà sanh, mà do Đức Phật nhiều chúng muốn chuyên dương chánh pháp thì làm sanh ra. Ở đây á, trước đây thì Đức Phật nói về cái loài chim, còn ở bên đây Đức Phật nói về cảnh. Cái đoạn dưới, ông Xá Lợi Phất, cõi nước Đức Phật A Di Đà kia có những làn gió hiu hiu thổi rung các hàng cây báo, cùng những mạng lưới báo phát ra những tiếng vi diệu như trăm nghìn thứ âm nhạc đồng thời trỗi lên. Ai nghe được những tiếng ấy tự nhiên đều sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đức Phật lại nói lại đoạn văn này, mà chỉ có khác cái là ở trên á, ở trên là các loài chim, ở dưới này tức là các loài cây. Nên là các những loài cây mà phát ra rung rung như màn lưới báo, phát ra những tiếng vi diệu, mà nghe những tiếng đó rồi á, để tất cả chúng sanh được sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vậy thì tôi nói là trên cái ý này nó dính cái ý ở trên. Hồi nãy mà ông sư khi mà nghe cái tiếng chim hót á, thì đắc đạo. Vậy thì có một cái người, có một ông tổ khác mà nghe cái tiếng cây mà đắc đạo. Tôi biết ông tổ nữa, có một vị tổ rất là nổi tiếng. Bây giờ cái nữa là tất cả mình, nếu mà cái người tu á, nghe tiếng chim hót cũng đắc đạo được nữa. Vậy là tổ tổ Hương Nghiêm. Hồi tổ Hương Nghiêm đi tu á, là rất là tinh tấn. Rồi khi mà được hòa thượng hỏi rằng cái quán tu thiền, quán là cái bổn lai diện mục, trước khi cha mẹ mình sanh ra mình thì mình là ai? Trước khi cha mẹ mình sanh ra, trước khi cha mẹ sanh ra ông là ai? Và không giải quyết nổi, không biết làm sao gì, làm sao mà biết được trước khi cha mẹ mình sanh ra mình là ai? Vậy thì thắc mắc sống trong cái niệm đó hoài, rồi hỏi hoài, hỏi thầy, thầy không dạy. Khi hỏi thầy nói thầy giảng cho con, thầy không dạy. Thì buồn, phiền quá, thấy nó ông thầy không có thiệt ý giúp mình tu. Tôi bỏ đi, bỏ chùa đi, có cái cốc ở. Thì có cái cốc ở đó, thì đi làm một mình, đi đốn củi, chặt cây, rồi làm này hôm nọ, thì tình cờ. Thì mới lấy cái cuốc á, cuốc cái đất này nè. Thì trong tên phản đất nó có một cái viên sỏi. Thì cuốc cái đất thì viên sỏi nó văng lên. Nó văng, nó đụng một cây tre kế bên. Kêu một cái tiếng khóc. Không có giác ngộ nữa. Giác ngộ ngay. Trước khi cha mẹ mình sẽ đến mình lại. Vậy thì bởi vì lý do đó mới thấy tôi nói nãy nghe tiếng chim kêu cũng đắc đạo được. Ở đây nghe tiếng cây, bởi vì gió nó thổi, nó rung, cái cây nó rung á, thì nó cạo nhanh kêu những tiếng vi diệu, thành cái tiếng đó mình tôi cũng được. Vậy thì cái bằng chứng là cái tổ Hương Nghiêm, vì cái tiếng cái viên đá nó đụng cái viên cây nó kêu, mà ngày tu, mình có thể tu được. Thì đối với chúng ta đó, biết tu á, thì chỗ nào tu cũng được. Chỗ nào tu cũng được hết. Xưa chư tổ nói cái người biết tu á, thì là dâm phòng hữu tứ, vô khi thanh tịnh đạo tràng. Nghĩa là sao? Nếu cái người mà quyết tâm mà tu á, chí quyết mà tu á, thì cái phòng dâm, tức là cái chỗ mà bán dâm đó, phòng dâm hữu tứ, chỗ uống rượu, cũng chẳng khác nào cái chỗ mà thanh tịnh đạo tràng, cái đạo tràng thanh tịnh. Mà biết tu mới được à. Cái người nào mà biết tu á, thì mình sống ở đâu mình tu cũng được hết. Mà ngược lại các người không biết tu á, thì sao? Đợi đủ mới biết tu. Đợi đủ mới tu. Tại sao đợi đủ quý vị?
Thưa thầy, cái này thì con xin phép thầy con hỏi, nó là hơi mâu thuẫn chứ. Em chân tịch về thì sinh Bồ Đề Tâm thì có phải là cái chỗ này dễ tu hơn. Cái nơi giờ thì bảo là những cái chỗ mà vui thú cực lạc, vui thú hỗn độn thì bảo cũng tu được. Thế nên cái chỗ ấy thầy hơi mâu thuẫn.
À, cái ý nào có mâu thuẫn là như vậy. Tôi nói hồi nãy đó, đối với phàm phu chúng ta đó hãy ra chợ thì bị lâu theo chợ, mà vô chùa mới niệm cái tâm tu. Đối với phàm phu á, còn đối với những người mà thiệt tâm mà tu á, những người sợ sống chết mà tu, thiệt tình mà tu á, thì là bất cứ mọi hoàn cảnh họ ngăn cản ý chí tu của họ không được. Họ đâu không tu được, như Lục Tổ Huệ Năng. Mà tôi nói là cái người bằng thiệt á. Chứ còn mình thì sao? Mình thì sao quý vị? Mình chưa đâu, mình hãy lựa cái cảnh mà tu à. Lựa cái cảnh mà tu. Đoạn đầu tôi nói á, thì phải lựa cái cảnh mà tu, vì mình thế gian mình phàm phu. Cái tâm mình nó không có đợi định chỗ. Hả? Từ trước nữa tôi nói quý vị đó là đi vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ đi tu không đành á, tự nhiên cái tâm phàm phu. Nhưng mà còn với những người mà tu thiệt tình á, thì sao? Chỗ nào mà tu cũng được. Thành ra lý do tại sao Lục Tổ, quý vị thấy Lục Tổ đó, Lục Tổ Huệ Năng á, đi vào chùa tu, mới vào chùa tu, có đi lên chánh điện tụng kinh đâu. Quý vị thấy ở giá gạo, nhà tù, mà giá gạo còn đỡ, những cái cô ở trong chùa đây, ở nhà tù đây. Tôi thấy mấy cô ngồi nhà tù đây, ngồi đây ở chùa Đức Phi, nhà tù ít ra nhà tù cũng gần, nấu bếp rồi đó, chứ cũng nghe sư bà tụng kinh, cũng nghe thuyết pháp được. Vậy còn có phước. Hồi lục tổ Huệ Năng á, ở dưới nhà tù giả gạo, không có được bước lên chánh điện nữa. Vậy thì tu cũng được, nhà không tu sao ngày thành tổ. Vậy thì mới nói cái chỗ tu của ngài lúc đó không phải là cái chánh điện, không phải là cái chỗ Phật, cái hình của thiền như vậy. Mà cái chỗ tu của ngài tức là cái cố gạo, cái chỗ tu của ngài tức là cái chỗ mà xây gạo bữa cuối. Tôi muốn nói đây là những cái người thật sự là muốn tu á. Còn bên cái phàm phu mình thì sao? Mình đợi đủ rồi mới tu. Đợi đủ mới tu. Muốn tu thì sao? Phải đợi có đủ mới có chuông mới tụng kinh được. Có mỏ mới tụng kinh được. Có hình Phật mới tụng kinh được. Không phải vậy. Không phải vậy đâu. Ai muốn ăn chay đợi tới ngày đó. Ở ngày 24 mới ăn chay được. Ngày 1 mới ăn chay được. Đợi tới ngày đó. Thật sự không phải vậy. Mà nếu muốn tu á, chỗ nào tu cũng được. Chỗ nào tu cũng được.
Rồi nếu chỗ nào tu cũng được thì phải là cao bậc thánh tăng, cao bậc Bồ Tát.
Thì phải rồi, thật sự là những người mà không cần nữa. Bồ Tát thì quý vị cũng là Bồ Tát vậy. Quý vị vô đây ngồi quý vị đã là Bồ Tát rồi. Nhưng mà cái này nó là về khi những người mà sợ sinh tử mà tu á. Cái còn bình nữa là mình tu theo kiểu nào quý vị? Mình tu theo kiểu mà vừa giỡn, chơi vẫn giỡn. Cái thực sự là những người tu được á. Mà cái này thì nó không có gì chân. Mà tôi biết có những người tu được rất là dễ dàng. Không đến nỗi tệ là cái dân phòng thượng tứ. Nhưng mà thật sự ra đó, có những người không cần tới chùa, đi vô sở làm tu cũng được. Sở làm tu cũng được. Tôi biết hả? Tôi có những người chạy xe tu cũng được. Đóng lỡ đến chính điện. Vậy thì những người đó phải nói rằng họ là những người thật đắc tu, họ tu được. Vậy thì do cái mình, do lòng mình. Do lòng mình thôi. Vậy thì do cố gắng. Mà cái này á, nó không biết định thử.
Thế như con nghĩ là ví dụ như ở chỗ nào tôi ví dụ là gì như thế này, thấy cái bông cúc là chỉ biết cúc là màu vàng, hay là thấy cơm ngon thì chỉ biết ngon, chứ là không chấp tướng đó. Chứ còn nếu mà thấy bông cúc là thấy bông cúc đẹp đấy, à cái bông này đẹp, bông này xấu, như vậy là mình chấp tướng thành ra,
yeah.
Rất thành ra ngã mạn là gây ra tham sân si, thương yêu ghét.
Đúng đó, cái đó đúng đó cô. Bởi vì tôi nói là mọi cảnh đều thuộc thực á, nhưng mà trường hợp nói như vậy là để mình bình thường á, mình bấm cái niệm khác nó cầm theo. Thấy cái bông cúc thì chỉ biết bông cúc, rồi lại bấm cái niệm bông cúc là vàng, bằng sâm, bằng nhã, rồi phải mua nó về cúng Phật, rồi lại thấy những cái niệm chéo chéo sao sao nó mới hại mình. Chứ còn thật sự cái người tu á thì mắt cũng thấy vậy, tai cũng nghe vậy, miệng cũng ăn vậy, nhưng mà họ không theo, họ không chạy theo. Còn trở lại cái chỗ mà dâm phòng tưởng tứ, tôi nói dâm phòng tưởng tứ như viên đạo tràng là những người tu mà cho nó chân chánh, người mà sợ chết mà tu đó, thì thực sự ra đó, thì cái chỗ này tôi thấy chính tôi biết. Có những khi mà mình đây quý vị thấy quý vị không thích đã giả không thích cái gì, không thích chỗ ồn ào đó, vì cái lý do nào đó. Tôi thấy ví dụ đi làm ở Mỹ, đi về Mỹ có lý do nhà họ mời đến cái party. Họ vô cái party, chỉ vì vô cái party đó, nếu mình bị cái party nó lôi mình á, mình chạy theo, mình đùa giỡn, mình thấy làm thì lại là bị tụt rồi đó. Nhưng ngược lại trong party, mình đi vô cái party đó rồi, mình thấy khó chịu, mình nhìn thấy người ta quay cuồng, mình thấy tâm thương tội nghiệp cho họ, thế mình tu, ngay trong cái chỗ đó. Thấy không? Vậy thì cái niệm tu nó khác nhau, nhưng mà đó là tu đó, đó là tu đó. Thì quý vị thấy rằng nếu mà thật sự mình có phát tâm tu á, thì lợi dụng mọi hoàn cảnh để tu. Lợi dụng ở chùa tu, về nhà nếu nấu cơm cho con, vừa nấu cơm vừa tu. Giặt quần áo cho con, vừa giặt quần áo vừa tu. Đi làm vừa làm vừa tu. Vậy thì phải biến dạng dùng cái mọi phương pháp để mình tu. Có như vậy đó mình sẽ sống được. Còn nếu không thì mình chỉ lôi đời lôi. Rồi Đức Phật cũng nói tiếp, ông Xá Lợi Phất, cõi nước Đức Phật A Di Đà thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Tức là sau khi kể cái hai giai đoạn công đức rồi, Đức Phật mới tóm lược lại này. Ở trên cõi nước Đức Phật A Di Đà đó thành tựu trang nghiêm như vậy đó. Vì thì trang nghiêm với tịnh độ là gì? Thường thường quý vị thấy hồi khi mình phục nguyện đó, trang nghiêm tịnh độ. Vậy thì trang nghiêm tịnh độ là trang nghiêm bằng cái gì? Ở cõi nước Cực Lạc á, được trang nghiêm bằng gì? Bằng tiếng chim hót như diệu. mà chim hót đó là hót gì? Hót nói tiếng Pháp, hòa nhã bằng tiếng Pháp. Ở cõi nước trình độ á, ca nghi mặn gì bằng những hàng cây báo rung, mà rung ra những tiếng vi diệu, tức là âm nhạc, những tiếng như là âm nhạc vậy đó. Đó tức là cái trang nghiêm mới trình độ. Vì cái chỗ đó, đó mà quý vị thấy sau này cho mình mắt, mình mắt ở chùa khi lên chính điện để mình trang nghiêm, quý vị thấy là ở trên kia đó trang nghiêm bằng những tiếng chim hót hòa nhã. Chúng ta mới về ra chuyện gì? Có chuông, có mỏ. Mà đã có chuông, có mỏ rồi thì sao quý vị? Có tụng kinh hay, tụng kinh dở. Ở đây quý vị đây còn đỡ. Có những người xưa đó, có những khi mà tụng tán đó, ở chùa đó, thì có nhạc lễ. Thì lấy cái nhạc lễ thế gian để mà trang nghiêm Phật độ, trang nghiêm sao được. Nhưng mà cái ý là vậy đó. Cái ý tại sao quý vị thấy là tại sao có nhạc lễ, tại sao có trống, có kèn ở Việt Nam, có trống, có kèn, có đẩu, có phách, là dùng âm nhạc của thế gian để mà trang nghiêm. Chứ mà thật sự là cái hình tướng trang nghiêm thôi. Mà cái trang nghiêm thật sự và trang nghiêm trình độ đó, không có gì quý hơn là tu, thì hành thân trang nghiêm. Đây thì tôi ít thấy, chứ còn ở Việt Nam thì những cái khác có khi thấy là Phật tử thì sao thích những cảnh đó. Tới chùa ha, nghe cái rồi chung mỏi rồi không nói gì, rồi nghe có tiếng trống, tiếng phách, tiếng đổ này nọ thì thích. Vì cái hình tướng đó, không có quý vị có nghe được không? Tụng kinh mà có tán thì nó vui, nó hay, là phải thích. Và từ cái chỗ đó mà dính được cái chỗ đó, mắc gì cái chỗ đó, không biết được cái chân nghĩa của cái đó là gì, là mượn cái đó, nó có là phương tiện, mượn cái đó để đi tới chỗ trang nghiêm tâm này. Mình ở đây thì sao? Thật sự mình có khi mình thấy cái phương tiện nó trở thành cứu cánh. Nó là cái phương tiện nó trở thành cứu cánh. Cái này thì không phải tới bây giờ, ngày xưa thì đã có chuyện đó rồi. Có một vị là nói rằng có ông thầy nhỏ, nó là ông thầy tùy theo, tụng kinh như có sủa. Nghe ông thầy tụng kinh nó rồi ở ngoài nó thầy già tụng kinh như có sủa. Là bởi vì sao ông muốn tiếng tốt? Mà tụng kinh thì mình có khuynh hướng, người nó tụng hay à. Tiếng trong mình nghe tiếng hơi dài mình thích thích, sao đấy tâm thích, mà tất cả những cái đó đều vô thường. Để khi ông thầy đi tụng kinh thì hơi chứ nào vậy, ông thầy chỉ tu thiệt, tụng kinh nghe không được mà tu thì sẽ tu, là vì cái lời nói ông thầy tụng kinh chó sủa bị đọa. Cái này trong luật á, ông thầy tụng kinh trong luật có nói chuyện này. Thì Đức Phật có nói tiếp, vậy thì nhớ trang nghiêm trình độ ở đây á, là phải trang nghiêm bằng cái công đức của tự tâm. Chứ mình á, quý vị lên mà quý vị trang nghiêm, giờ mua hoa, quý vị thấy hoa, hoa đẹp làm sao, giờ hoa thế gian làm sao đẹp. Hoa thế gian thì sao quý vị nó đẹp bữa đó đó, rồi hai ba ngày sau nó tàn rồi, thấy không? Còn hoa đẹp nó đẹp bằng hoa mặn Đà Lạt, hoa hoa trên trời. Âm nhạc của người á, làm sao đẹp bằng âm nhạc của trời, mình sẽ hay bằng âm nhạc của trời. Mình dùng cái phương tiện, mình cái phương tiện để mà mình là cứu cánh thôi. Quý vị mang đèn lên cúng Phật, hả? Đèn bao nhiêu? Nó sáng lắm mà dở nó sáng một hai phòng, chánh sáng cái ngọn đèn. Mình đâu có ngờ được cái hào quang Phật chiếu nó cả tâm thiên đại thiên thế giới. Thì mình lấy cái tướng, lấy cái sự mình không có lấy thôi. Cái Phật nói tiếp, ông Xá Lợi Phất. Ý ông nghĩ như thế nào? Đức Phật A Di Đà kia có sao lại có danh hiệu là A Di Đà? Thì quý vị thấy đặc biệt đó, từ trước tới giờ Đức Phật không nhắc gì với Đức Phật A Di Đà hết. Tôi nói một câu là hồi trước cách đây bao nhiêu dặm có một vị Phật tên là A Di Đà đang thuyết pháp, rồi thôi, bao nhiêu đó thôi. Rồi ngài thấy gì ngài kể tên ngài A Di Đà thì ngài lại kể những cảnh của cõi ngài A Di Đà làm chủ. Nếu quý vị nghe từ đầu của đấy. Ngài nhắc là ở cõi phương Tây bao nhiêu có một cái vị Phật A Di Đà đang thuyết pháp, có nhiêu đó thôi. Rồi ngài không nói thêm gì nữa hết, ngài mới nói đoạn sau thì ngài không nhắc gì tới Đức Phật, không nhắc tới vị chủ, mà ngài nhắc tới cái cảnh của tịnh độ như thế nào. Bây giờ ngài trở lại với Đức Phật, tôi sẽ nói lý do là sao. Ông Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng ánh sáng soi sắc cõi nước mười phương mà không bị chướng ngại gì cả. Vì vậy, Ngài có tên hiệu là A-di-đà. cái thứ nhất là cái hào quang của Ngài đó soi khắp cõi nước mười phương mà không bị chướng ngại, mới được gọi là A Di Đà, cái thứ nhất. Cái thứ hai, lại nữa ông Xá Lợi Phất, họ mệnh Đức Phật A Di Đà kia cùng họ mệnh với nhân dân nơi cõi Ngài thì vô lượng vô biên vô số kiếp nên gọi là A Di Đà. Chỉ có hai lý do tại sao mà gọi Đức Phật A Di Đà. Một là ánh sáng của Ngài vô lượng vô biên không bị chướng ngại. Hai là thọ mệnh của Ngài và thọ mệnh của nhân dân của Ngài đó thì vô lượng vô biên, tôi gọi A Di Đà. Lý do tại sao mà Ngài Đức Phật trình bày trước cái cõi nước của Đức Phật A Di Đà, sau đó mới có tên Ngài, tôi biết tại sao không? Tại sao? Tôi lấy ví dụ, quý vị không, chỉ lấy một cái nhà đó, tới một cái lâu đài đó, không biết chủ nhà là ai, mà vô cái lâu đài đẹp quá đi, hả? Thấy bằng chỗ này bằng đá bằng cẩm thạch, chỗ kia có lầu cát, mà thấy quá đẹp đi, thì sao quý vị? Mình nghĩ ngay, mình chính phục ngay, mình ngưỡng chính ngưỡng ngay cái người chủ ở đó. Thường thường mình nhìn cái gì, mình nhìn cái thế gian, mình nhìn cái sự vật bằng gì, mà cái hình trước bên ngoài. Chính vì vậy Đức Phật mới đưa cái cõi Cực Lạc trước khi nói tên Đức Phật A Di Đà. Thấy một cái bức, thấy cái lấy ví dụ, thấy một cái gì vào cái chùa, thấy một cái chùa 5-7 tầng, rồi có hàng ngang dãy dọc, thì quý vị thấy chùa thì quý rồi đó, kính Phật là Phật rồi đấy. Khi đó thì sao? Tự nhiên nói với người chủ trì, trong người cắt cái chùa thì người kính phục người đó ngay. Có cái chùa thì thấy mình thấy đoán giá đánh cái chuyện có người nào đó, người chủ bằng cái sự vật của họ có. Hả? Thấy một chiếc xe trên ở đời thế gian kỳ lắm, đi một chiếc xe 30-40 ngàn, lấy người Mercedes ví dụ vậy. Không biết người chủ là ai, thấy xe Mercedes, mình thích Mercedes. Mình nhìn chiếc xe đó, mình thấy sang trọng, mình thích. Và khi thấy cái người bước vào chiếc xe đó, thì nó là cái người này, là người đàng hoàng, giàu. Thì mình thấy, mình phục, bởi vì mình tự mình thấy chiếc xe, là mình phục cái người chủ xe. Vậy thì cái chỗ này cũng vậy. Đức Phật không nói Đức Phật Di Đà trước, nhắc tới cõi trình độ trước. Nhân dân của Ngài, cái thành, cái Ngài, cái đất của Ngài nó như vậy đó, bằng rồng nè, có lâu cát nè, có chim hót nè, có cây hoa, có cây treo nè, vân vân. Thì khi mình nói cái cảnh đó rồi, mình đã cái đất diện như vậy rồi, thì phải giáo chủ như thế nào, mình thanh cái lòng kính phục Đức Phật A Di Đà. Cái chỗ này mới là cái chỗ hay mà Đức Phật nêu ra như vậy để chi? Nếu nói ra từ đầu á, thì sao? Mình nghe tên mình không thấy cái cảnh, mình nói cái cảnh trước, mình nói tên người sao? Cái đó là cái chỗ đặc biệt trong kinh Phật. Vậy thì tại sao gọi là A Di Đà? Thứ nhất là cái hào quang của Ngài vô lượng vô biên. Cái thứ hai đó là cái Ngài và nhân dân của Ngài đó là sống là vô lượng vô biên vô số kiếp, tức là trường thọ. Thì cái đại ý chính của Di Đà có hai. Một là hào quang chói khắp suốt cả mười phương không bị chướng ngại. Hai là thọ mạng vô cùng. Ở đây người Tàu hay là vô lượng thọ Phật đó. A Di Đà là vô lượng thọ, tức là sống hoài không mất. Mà chính những ngày mà cái nhân dân của Ngài nữa, cái nhân dân của cõi nước của Ngài nữa, tức là những người mà sanh mà nó thành hạ phẩm hạ sanh đó. Còn mình thì sao? Tôi thấy thích cười, trăm năm còn không được. Tết nhất thì ta chúc cái gì quý vị? Tôi thấy ngày hôm qua có người tới nhờ tôi viết một câu liễn mỗi Tết, mua giấy để mực cái chữ viết. Tôi không biết chữ viết cái gì. Rồi tôi mới ngẫm nghĩ, tôi viết hai câu. Rồi tôi cho, tôi đưa cho họ, họ nó nghĩ quá rồi tôi viết. Thì chỉ tôi không hay tốt, thì mình đã khai được viết rồi tôi viết. Tôi viết câu là thiên tăng tới nguyệt nhân tăng thọ, phước mãn càng khôn phước mãn môn. Thiên tăng tới nguyệt nhân tăng là trời đất á, trời á tăng năm tháng, người tăng thêm tuổi. Rồi phước mãn càng khôn phước mãn môn là phước đầy trời đất, phước đầy nhà. Rồi tôi dịch cho ông nghe ông phá, ông nói hay, thầy nói hay. Tôi nói hay mà không hay. Tại sao hay, tại sao không hay? Hay nghe cái hơi danh thì nó hay. Nhưng mà nếu mà cái người hiểu biết tu á thì sợ. Là bởi vì thiên tăng cái nhược trời thêm năm tháng không có sợ, không ảnh hưởng gì cho mình thêm thọ mình sợ. Mà tại sao sợ quý vị? Một á, nếu mình tu á thì phải coi mình tu tới đâu rồi, thấy không? Còn nếu mà giả sử tu, giả sử không tu thì không biết, mà thêm một tuổi thì sao? Bước một bước tới gần cái mộ của mình rồi. tôi nói cho các bạn nghe nói thêm nhân dân coi như trời đất mà tăng thêm năm tháng thì không sợ hết trơn, nhưng mình tăng thêm thọ thì mình sợ. Là bởi vì sao? Sống thêm như mình chết cái này quý vị thấy sao? Bước cái mã mình mò một bước rồi, thêm tuổi là gần cái hồi mình bước rồi mà ông không sợ. Thì chúng ta đời này chúng ta cứ cầu cái trường thọ, cầu cái trường thọ. Mà bởi vì cái trường thọ chúng ta làm như tội gì, muôn tội ngàn tội cũng vì cái ham sống mà đó, ham sống mà đó. Quý vị thấy có ai ham sống trong gương, trong sử có ai ham sống? Tần Chí Hoàng, à, Tần Chí Hoàng ham sống sợ chết, mới xây vạn lý trường thành, mới giết người, mới sai người đi trường xuất trường sanh. Sống được không? Ham sống sợ chết thì mới sao mới giết người, mới hại người giành của, à, giết người để kiếm món ăn, đủ thứ hết. Vì ham sống sợ chết, căn bản là ham sống sợ chết. Mình đâu có biết được rằng cái mạng sống mình nó trong hơi thở, trong hơi thở. Nếu mà ai mà cũng sống là ai mà cũng sống hoài được đó thì mình tới giờ mình đâu có đất sống. Người theo nếu mà ai cũng sống hoài tới giờ ông Trần Hữu Hoàng còn làm vua, ai cũng sống hoài tới giờ biết bao nhiêu giờ không có còn làm vua. Vậy thì họ nghĩ mình á, mình sống trong đời mình thật sự mà nói nó sống trăm tuổi. Ông ngày xưa tôi nhớ cái bài thơ sản ông cụ nói với nó cười là chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Là gì? Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau, chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Phen này ông quyết đi buôn tốn, thiên hạ đua nhau đứa giả cầu. Là cái nhà thơ ông nghe hết cười. Ông nghe đến người ta chúc nhau rồi sống trăm tuổi bạc đầu râu sống bạc đầu. Thì ông nhất định nghe ông đi buôn tốn. Tại sao vậy? Tại vì nếu ai cũng trúng gia hay trơn thì đã ăn cầu. Mà không có răng nếu mình phải có tối rồi giả cầu. Mình thì mình ham mà hãy chơi tết tới mà nó chút nha, chút anh người thấy là anh lo ráng lo nha, anh bước tới mã anh bước rồi thì sợ buồn. Tôi nói cho ông đó buồn, ông đó ông hiểu được nhưng mà ông không vui. Nhưng mà nói là thôi chúc anh thêm sống thêm một năm mới để thấy vui tươi thì mày thích. Tại sao vậy? Mình nói thật tức là không chịu nghe, mình nói dối rồi họ cũng nghe. Thế nghe mới là chuyện. Vậy thì bây giờ nếu quý vị cũng muốn sống dài, muốn sống dài thì làm sao? Muốn sống qua thì ráng tu. Vậy thì nó như thế, chờ sống dài ráng tu, thứ nhất là tu. Cái thứ hai là cầu bỏ cái cõi này cho sớm. Là bởi vì sao? Bởi vì bỏ sớm á, thì sanh về tỉnh độ, thì nó khỏe sớm. Mà còn ở cõi đời này lâu thì sao? Ở lâu nào tổ thêm nhiều tổ thì nén hết lợi nữa, thấy không? Thì nó thật, đừng có sợ chết. Sợ chết mà nếu mà chết mà sợ mình đi về cõi giác thì sợ. Còn nếu mà mình dám tu hành mà chết sanh về tịnh độ thì thấy người ta coi chết như là cái lông hồng, chẳng sợ gì. Vì biết còn mình ở cõi thế gian này mình cầu sống lâu á, sống được sao được? Không được. Mình giết hại cái sinh mạng, sinh vật cái mình ăn, mình dưỡng cái thân này, mình giết hại biết bao nhiêu sinh mạng mình dưỡng. Mà dưỡng được cái thân này được bao nhiêu? Trăm ký. Mà trăm ký đã quá mức rồi, 50-60 ký, 70-80 ký. Mà giết hại sinh mạng để dưỡng cái thân này, rốt cuộc cái thân này cũng chết. Ha? Rồi sao? Rồi giành giật nhau, rồi mắng chửi nhau, rồi đâm tọc nhau, rồi đủ thứ hết. Rồi vì miếng cơm bên áo. Mà miếng cơm bên áo là do tại sao? Do sợ cái thân này nó bị hư gì hỏng. Mà mình lo lắm. Mình suy nghĩ đời có cái gì đâu. Chiến tranh cũng do miếng cơm bên áo. Rồi anh em mất lòng nhau cũng do miếng cơm, do tiền, do bạc, miếng cơm bên áo. Rồi vợ chồng ly ra cũng do miếng cơm bên áo. Giết hại, đâm thọc cũng do miếng cơm bên áo. Mà sợ dĩ miếng cơm bên áo là gì á? Vì do cái thân mình. Lo cho cái thân mình nó đầy đủ, lo cái thân mình ấm lạnh. Lo, mà trong khi không nghĩ được cái thân này đó, lúc nào nó tàn tạ. Lo gì lo, muốn giữ gì giữ. Cái chuyện nó hoài, mình đâu có làm chủ nó được. Quý vị làm chủ thân gì được không? Được không? Không được. Tôi hay rất bình thường cái nổi cái một bước, không làm chủ được. Vì nếu mình làm chủ cái thân mình á, cái nhà mình làm chủ gì? Mình muốn mở thì mình mở được, muốn khóa mình khóa được. Còn cái thân mình làm chủ không được. Một nhọt nó nổi lên, muốn nổi 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 nè, mình đâu có chấm nó được. Vậy mình thấy không làm chủ nó. Vậy thì ráng. Ở đây quý vị ráng tu. Tết thiệt sự một năm Tết đến rồi, thay vì chúc nhau theo cái thế gian, chúc chị sống trăm năm, chúc chị sống trăm tuổi, con cháu đầy đàn, làm ăn khá giả hơn vân, thì nếu có chúc nhau Phật tử thì tu á, chúc nhau năm nữa, cầu cho chị Bồ Đề tâm kiên cố hơn, hay cái lòng tin Phật kinh mạnh hơn, à cái chân kinh vững hơn, niệm Phật nhiều hơn, để chi vậy? À, để đồng phò thêm nhắc cái nữa là như tôi hôm rồi hôm trước đó là tôi năm thầy Thanh Từ cũng chúc anh em, chúc anh em là cũng đầu năm, đâu có sao đi Tết, thầy ngồi nói chuyện chúc anh em là năm tới dễ trải thiệt nhiều. Cái gì? Xả, xả, bỏ hết đi, bỏ cái gì? Bỏ cái thế gian. Lớn tuổi rồi ha, thôi giờ của tiền con cháu bỏ qua bên, tao lo chuyện Phật. Ráng nhà được như vậy đó thì mới được sống 100 tuổi, mới sống được hào quang, mới được Phật ha. Còn nếu mà lẫn quẩn trong dòng dẫn lại thế gian rồi thì sao? Lúc nào đó mình bị chia rồi. Bây giờ thì thôi tới đây thì nghỉ. Coi như bữa đại hội giảng cuối năm rồi, tuần tới thì qua năm mới. Mình đang, tôi không biết là quý vị có tới chùa làm lễ giao thừa không? À, có thì tốt, chứ không có thì sẵn cái tôi chúc. Như nãy tôi nói đó, tôi chúc cho quý vị. Tôi không chúc giàu, tôi không chúc sang, tôi không chúc những gì. Chúc quý vị là đều mùa năm mới thật là an lạc, thân an lạc, tâm an lạc. À, rồi nhờ cái an lạc của thân tâm đó mà tiến tu, mà giải thoát. Chứ thân an lạc, tâm an lạc đó là quý lắm rồi. Mà thôi là quý vị đứng nhìn niệm Phật hùng hốt.
Thank you.